kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 5 đến câu 15 qua đề tài Bài học cầu nguyện. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Gần bên Chúa của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho
vừa rồi là ca khúc Gần Bên Chúa của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, bài học cầu nguyện. Cầu nguyện là hành vi thờ phụng cơ bản có trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới. Người theo Do Thái giáo mỗi ngày 2 lần, sáng và tối đọc Kinh Shema dựa trên Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9, lặp lại trong chương 11 câu 13 đến câu 21 và Dân Số Ký chương 15. Câu 37 đến câu 41. Người theo đạo Hồi mỗi ngày 5 lần, bình minh, trưa, chiều, hoàng hôn và tối, phủ phục hướng về Mecca, đọc Kinh Salat. Người Việt Nam theo những tôn giáo truyền thống có thể hàng đêm thắp hương khấn vái trước bàn thờ, hay nếu là người tu đạo thì đánh chuông, gõ mõ tụng niệm. Ý nghĩa, mục đích, động cơ, hình thức và đối tượng cầu nguyện khác nhau, nhưng tự chung, đây là một trong những nỗ lực chân thành hơn hết để đến gần hay để nối kết với đối tượng cầu nguyện. Hầu hết mọi người vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời đều đã từng có hành vi khẩn đảo, van nài, cầu nguyện với thần thánh, với các thế lực siêu nhiên hoặc với con người. Hành vi này có khi nói lên tình trạng bất năng của con người trước hoàn cảnh, nhưng cũng có khi là cách phát biểu nhu cầu cần nối kết với một đối tượng có thể cảm thông hay cứu giúp mình. Trong một số tôn giáo, cầu nguyện là nghi thức thiêng liêng huyền bí để tiếp xúc với thần thánh. Tác phong khi cầu nguyện cũng thay đổi nhiều theo truyền thống trong từng tôn giáo. Đứng cúi đầu hoặc ngước lên, khoanh tay, chắp tay, đưa tay ra phía trước hay đưa lên trời, quỳ gối, phủ phục hay nằm dài trên đất. Tuy nhiên, dù hình thức như thế nào, đó là cách biểu lộ lòng tôn kính của người dưới đối với bậc trên. Trong Cơ Đốc giáo, cầu nguyện trên hết là một hành vi thờ phượng, là đặc ân nhưng cũng đồng thời là bổn phận. Dựa trên nội dung bài cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đệ, chúng ta có thể thấy cầu nguyện bao gồm 4 khía cạnh: thờ phượng, xưng tội, cảm tạ và cầu thay. Dạy về cầu nguyện, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời, coi đó là lúc ra mắt Chúa, chứ không chỉ là nghi thức tôn giáo. Phái Pharisee còn gọi là phái biệt lập và các thầy thông giáo thời Chúa Giê-xu đã lạm dụng hình thức này, đứng cầu nguyện nơi công cộng để gây ấn tượng, để được tiếng khen, nên Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ không theo gương xấu đó. Chúa dạy, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Chính trong chỗ riêng tư sâu kín, tưởng như để che khuất, thì con người thật lại cần được phơi bày trần trụi trước đấng nhìn thấu suốt linh hồn. Chúa Giê-xu bảo thái độ cầu nguyện chân thành đó được Đức Chúa Trời là Cha ban thưởng. Chúng ta tự hỏi, Cha ban thưởng như thế nào? Hiển nhiên là những lời cầu xin được đoái nhậm, nhưng phần thưởng chính yếu là được ra mắt Cha, được tương giao với Cha, được cơ hội rúc đổ tâm tư, phơi trải linh hồn trong ánh sáng cứu rỗi êm dịu của Cha. Chúng ta nghe lời Chúa dạy về sự cầu nguyện trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 5 đến câu 15 như sau. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lạp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 5 đến câu 15. Chúa Giê-xu cũng dạy bằng chính đời sống cầu nguyện của Ngài, được ghi vắn tắt trong Phúc Âm Mác chương 1 câu 35. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối, Ngài đã dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đây là một tiết lộ quan trọng về gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Sức mạnh trong câu kinh thánh này ẩn tàng trong gương mẫu của Chúa. Đối với Chúa Giê-xu, sinh hoạt cầu nguyện ở ưu tiên cao nhất, không chỉ như một loại kỷ luật tâm linh, nhưng là thể hiện khao khát của linh hồn. Chúa Giê-xu đã thể hiện khao khát đó trong một thời gian tĩnh lặng ở riêng với Cha tại nơi yên vắng, như chính điều Chúa đã nhấn mạnh khi dạy các môn đệ cầu nguyện là ở riêng với Cha, vào phòng riêng, đóng cửa lại. Hình ảnh Chúa Giê-xu sau một đêm nghỉ ngơi thức dậy thật sớm, lúc trời còn tối, đi đến một nơi thanh vắng cầu nguyện, gợi cho chúng ta những suy nghĩ nào? Chúng ta sẽ khó có thể thật lòng yêu mến Chúa nếu không tập yêu mến những thói quen của Ngài. Chúa Giê-xu đã chuẩn bị và canh giữ giờ yên tĩnh với Cha rất cẩn thận và khôn ngoan. Sáng sớm trời còn tối là thời gian tĩnh lặng, nhưng Chúa còn muốn giờ yên tĩnh đó được canh gác nghiêm nhặt hơn bằng cách đi vào nơi thanh vắng, để không một con người nào khác có thể quấy rầy những giây phút yên lặng đó. Vì sao? Để không có gì có thể chi phối quyết tâm dâng cả lòng, linh hồn, tâm trí và thân xác hội nhập với Cha. Chúa Giê-xu đã thờ phượng Cha trong giờ cầu nguyện. Nếu chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong giờ cầu nguyện, thì chúng ta khó có thể thờ phượng Ngài đúng nghĩa trong bất cứ thì giờ nào khác. Khi danh tiếng Chúa Giê-xu được đồn ra rộng rãi, người ta kéo đến để nghe Chúa giảng dạy và để được Ngài chữa bệnh. Luca đã ghi lại chi tiết rất quan trọng này, khởi sự bằng liên từ nhưng. Nhưng Ngài thường lánh vào những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đó là Phúc Âm Luca chương 5 câu 15-16. Chúng ta vẫn tưởng đối với Chúa Giê-xu, việc giảng đạo, chữa bệnh, đuổi quỷ là những việc quan trọng nhất vì chiếm hầu hết thì giờ của Chúa, lại là những việc khiến cho nhiều người biết danh Chúa. Nhưng ghi nhận của Luca cho thấy đó không phải là cái nhìn của Chúa Giê-xu. Giảng đạo, chữa bệnh đối với Chúa không quan trọng bằng những giờ ở riêng cầu nguyện với Cha. Chúa Giê-xu không để cho công việc điều khiển thời khóa biểu của Ngài, cũng không để cho những bận rộn lấn chiếm giờ cầu nguyện. Những giờ ở riêng với Cha trong nơi vắng vẻ không chỉ là thì giờ Ngài được tiếp nạp năng lực, được nghỉ ngơi và thêm sức, nhưng còn là thì giờ củng cố mục tiêu của sứ mạng. Thành công trong chức vụ giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm dấu kỳ phép lạ, hàm chứa sức cám dỗ rất mạnh, có tác dụng đem Chúa ra khỏi mục tiêu nguyên thủy. Satan đã làm điều đó trong nỗ lực cám dỗ Chúa ngay khi Chúa khởi đầu chức vụ, như được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Và nó tiếp tục âm thầm tấn công Chúa đến tận cùng thời gian còn lại của Chúa trên đất. Trong trận chiến chống lại đợt cám dỗ cuối cùng tại vườn thương khó Gethsemane, cả ba sách Tin Lành Cộng Quan đều ghi lời Chúa căn dặn các môn đệ cầu nguyện. Riêng Luca ghi nhận Chúa dặn đến 2 lần: hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Đó là Phúc Âm Luca chương 22, câu 40, câu 46. Cám dỗ để đối tượng đi lệch mục tiêu là cám dỗ thâm hiểm hơn hết, vì tội theo nguyên ngữ có nghĩa là chật mục tiêu. Cầu nguyện tương giao với Chúa là thời gian, là cơ hội cho chúng ta điều chỉnh trúng đích mục tiêu đời sống, nhất là động cơ thờ phượng và cả động cơ phục vụ Chúa. Có lẽ đây là chỗ chúng ta cần cảnh giác hơn hết. Tất cả những sinh hoạt hăng hái sốt sắng của chúng ta trong hội thánh có khi lại xuất phát từ những động cơ vị kỷ, vì tiếng tăm, vì tự ái, vì ý thích hay ý kiến cá nhân. Thì giờ cầu nguyện thâm giao với Chúa sẽ phơi bày tất cả những động cơ sai chật đó. Như đã đề cập trong những phần trên, cốt lõi giờ cầu nguyện của cơ đốc nhân là mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha. Như vậy điều hiển nhiên hơn hết là cần có thì giờ biệt riêng cho mối tương giao này. Chúa Giê-xu đã biệt riêng giờ sáng sớm, lúc trời còn tối để cầu nguyện. Để có giờ cầu nguyện đó, trong tất cả mọi sinh hoạt bận rộn của đời sống, chúng ta phải quyết định rằng cầu nguyện là việc quan trọng nhất. Tiếp theo, chúng ta phải ý thức rằng đây là thì giờ tĩnh lặng linh hồn chúng ta cần có để ở riêng với Chúa. Tĩnh lặng trong thời gian, tĩnh lặng trong không gian và tĩnh lặng trong tâm hồn. Thật ra, khi chúng ta tìm được một nơi vắng vẻ và một thời gian yên tĩnh cho mục đích thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ trợ giúp và đem bình an đến cho tâm hồn chúng ta. Khởi đầu giờ cầu nguyện, chúng ta đọc chậm rãi một đoạn kinh thánh, vừa đọc vừa suy gẫm như ăn nuốt từng lời, từng ý của từng câu kinh thánh. Chúng ta có thể đọc một đoạn thi thiên, một đoạn trong các sách phúc âm hay một phần kinh thánh nào khác để lời Chúa thẩm thấu vào tâm trí, vào tâm hồn và tác động vào ý chí chúng ta. Nhiều người đọc theo thứ tự các sách trong Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, hay một sách Cựu Ước rồi đến một sách trong Tân Ước, đều có thể đọc qua cả Kinh Thánh trong chu kỳ 1 năm, 2 năm hay 3 năm. Đọc và suy gẫm Kinh Thánh có nghĩa là phải rút ra, phải chắt lọc được một chân lý nổi bật, một bài học, một mệnh lệnh rõ ràng cho ngày hôm nay. Chúng ta cũng cần phải tập cầu nguyện dựa trên lời Chúa, vì chính Chúa dạy rằng, nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Hiển nhiên, khi lời Chúa chi phối tâm trí và chiếm trọn tấm lòng chúng ta, thì những ước muốn của chúng ta cũng sẽ là những ước muốn thôi thúc bởi lời Chúa, phù hợp với ý muốn Chúa, và đó là những điều sẽ được ban cho. Tuy nhiên, nan đề lớn nhất trong lĩnh vực cầu nguyện là không cầu nguyện hoặc thiếu cầu nguyện. Trong số những người cầu nguyện, không ít người cầu nguyện chiếu lệ, qua loa, cầu nguyện theo thói quen, có hình thức là cầu nguyện, nhưng không thực sự có tương giao thâm sâu với Chúa. lối cầu nguyện qua loa đó thật ra còn nguy hiểm hơn là không cầu nguyện, vì nó đánh lừa chính chủ thể cầu nguyện về tình trạng tâm linh của mình. Giải pháp cho nan đề trên là một quyết tâm biệt riêng thì giờ yên tĩnh nhất định cho việc cầu nguyện, ý thức rằng chúng ta sẽ không thể thờ phượng Chúa, không thể phục vụ Chúa, không thể truyền giáo hay làm bất cứ sinh hoạt thuộc linh nào có kết quả nếu không thiết lập đời sống cầu nguyện nghiêm chỉnh. Nan đề thông thường khác liên quan đến kết quả của lời cầu nguyện. Chúa có đáp lời cầu nguyện không? Chắc chắn là có. Chúa luôn luôn đáp lời cầu nguyện, nhưng không theo ý chúng ta, không theo thời gian quy định của chúng ta, cũng không theo cách thức của chúng ta. Đức Chúa Trời vinh hiển tối cao tối đại không cho phép chúng ta yêu sách hay điều khiển Ngài. Chính chúng ta phải tùng phục ý chỉ khôn ngoan vô cùng của Ngài, chứ không phải là Đức Chúa Trời làm theo ước muốn thấp hèn và cái nhìn thiền cận dại dột của chúng ta. Nhưng như Chúa đoan chắc, Ngài luôn luôn đáp lời cầu nguyện. Chúa ban cho trong cách thức và thời gian của Ngài, hay Chúa không cho thì đó cũng là câu trả lời. Ở điểm này, chúng ta cần nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện và đã tùng phục ý Cha, và đây cũng phải là tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Sau hết, chúng ta cần nhớ rằng, trong tất cả mọi tình huống tệ hại nhất, tuyệt vọng nhất trong đời sống, trong chức vụ, cầu nguyện phải là giải pháp đầu tiên và cũng là giải pháp cuối cùng cho mọi nan đề. Nhiều khi những tình huống bế tắc kia lại chính là giải pháp của Đức Chúa Trời để đẩy chúng ta đến chỗ cầu nguyện. Khi đến với Chúa trong tâm trạng tuyệt vọng đó, chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm những giây phút tĩnh lặng, êm dịu, ngọt ngào của giờ cầu nguyện. Chúng ta sẽ hiểu những sáu ngữ trước đây như ra mắt Chúa, bước vào sự hiện diện của Chúa, đến nơi hò hẹn với Chúa, không còn là sáu ngữ nữa, mà là thực tại.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.